This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại vùng Dallas-Fort Worth, Texas, cũng như quý khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp qua địa chỉ sau www.saigondallasradio.com, www.saigondallas.com hoặc bằng số điện thoại ở số điện thoại quen thuộc là 641-552-5042, 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. Vào lúc 7 giờ sáng tại giờ Cali, 9 giờ sáng tại giờ Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Tịnh Đốn và 5 giờ chiều tại vùng Paris và 10 giờ tại Việt Nam, 10 giờ tối tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2017, từ phòng ghi âm của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Trời Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, chào chú Phan Đình Minh, ngày hôm nay chú có khỏe không ạ?
Tôi khỏe lắm anh ạ, và rất là vui được làm việc lại với anh, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Không biết là chỉ còn một tuần nữa thôi thì chúng ta sẽ chào đón cái Tết Tết dương lịch của chúng ta. Thì không biết là chú đã có chuẩn bị gì chưa ạ?
Tôi chuẩn bị nhiều lắm, và nhất là chương trình hôm nay nữa. Anh vừa mới nói còn một tuần nữa là tất cả mọi người Việt Nam trên hành tinh trái đất này đều đón mừng xuân, và đặc biệt đối với anh, tôi chúc mừng cho anh là anh đã đi có đôi về có bạn. Chúc mừng cho anh năm mới, năm Đinh Dậu, đầu năm con trai, cuối năm con gái. Đó là chúc mừng của tôi khi anh trở lại làm việc với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Thưa anh, Tết là ngày trọng đại mang nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thôi thì hãy chờ đợi một tuần nữa, chúng ta sẽ có một chương trình chúc xuân đón Tết. Tuần này là tuần thứ ba, cuối tuần trước khi Tết, có nhiều điều quan trọng xảy ra theo truyền thống, chuyện hôm qua và chuyện hôm nay. Chuyện theo truyền thống xa xưa là ngày 23 tháng 12 âm lịch, ngày ông Táo chầu trời về trời để trình báo mọi việc xảy ra tại một quốc gia hay một gia đình. Chuyện thứ hai cũng rất là quan trọng. Trong tuần này, không một người dân Việt Nam nào có thể quên được ngày 19 tháng 1 năm 1974, đã có 74 hay 75 chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh hùng bảo quốc, hy sinh để bảo vệ tổ quốc, vị quốc vong thân, nói lên lòng yêu nước của người Việt Nam đối với biển đảo của tiền nhân. Và chuyện thứ ba nữa, không kém phần quan trọng đối với Hoa Kỳ cũng như đối với cả thế giới, là ngày hôm qua Hoa Kỳ đã có ông tân tổng thống, một vị lãnh đạo mới của Hoa Kỳ. Tòa nhà Bạch Ốc hay người trong nước gọi là tòa nhà trắng, bây giờ nhìn thấy sáng hơn, thấy sáng hơn. Và đầu quan trọng là người chủ nhân của tòa nhà này sẽ làm cho nước Mỹ mạnh trở lại. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay cũng đã theo dõi cả ba vấn đề này trong tuần này. Một tâm tình cởi mở với một mong ước năm mới tốt đẹp Đinh Dậu cho quê hương Việt Nam. Từ thành phố Dallas đã có hơn một lần. Có lẽ ông chưa đến đây nhưng ông đã đến Hoa Kỳ này rồi và biết tiểu bang chúng tôi là ở đâu. Xin gửi lời chào cuối năm đến cựu chiến binh, nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Thưa nói anh nghe được tôi.
Vâng, xin chào quý khán giả của chương trình Cánh Đồng Mây. Xin chào anh Phan Đình Minh. Tôi Nguyễn Tường Thụy, nhà báo độc lập tại Hà Nội và là phó chủ tịch hội nhà báo độc lập Việt Nam. Đang nghe các anh và đang theo dõi chương trình. Xin chào tất cả nhân dịp sang xuân mới, chuẩn bị sang xuân mới Đinh Dậu. Chúng tôi chúc tất cả đồng bào ở hải ngoại một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Xin cảm ơn.
Cảm ơn nhà báo Nguyễn Tường Thụy nhiều lắm. Cảm ơn cựu chiến binh, nghe oai lắm. Tôi với anh được chữ cựu chiến binh. Nói chuyện với anh người đồng quê với tôi rất là vui anh ạ. Đã có hơn một năm chúng ta mới nói chuyện lại. Và điều vui hơn nữa là anh bảo tôi hỏi anh là anh có nhớ tôi, anh có nghe giọng tôi là ai hay không? Và anh nhận ra tôi là ai ngay. Xin hỏi thời tiết Hà Nội tốt không anh? Anh đang ở Hà Nội hay ở đâu hay ở Nam Định?
Thưa anh, tôi đang ở nhà riêng và đang tại Hà Nội. Ngày hôm nay thời tiết ở Hà Nội là đẹp trời, trời se se lạnh và tạnh ráo. Mọi người có thể đi chơi, có thể đi săn Tết, có thể đi thăm thú bạn bè. Và với chúng tôi thì những người hoạt động dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, mỗi ngày Tết, mỗi một dịp Tết, Tết đến xuân về là chúng tôi cũng không đơn thuần về vấn đề thăm thú bạn bè, họ mạc. Điều đó đã đành rồi, nhưng mà trong những năm gần đây là chúng tôi có một cái niềm thú vui hơn là đi thăm thú bạn bè, hoạt động dân chủ. Và đặc biệt là những gia đình tù nhân lương tâm, những cựu tù nhân lương tâm đã cống hiến tuổi trẻ, cống hiến sức khỏe của mình trong những năm tháng ở tù vì đấu tranh cho một nền dân chủ và đấu tranh vì nhân quyền của Việt Nam. Đấy là một cái điều mà trong những năm gần đây, 5-6 năm gần đây là chúng tôi đã giữ một cái đều đặn. Và trong những ngày qua chúng tôi đã thực hiện những điều ấy rồi, những cuộc thăm thú trước và sau Tết đối với những gia đình tù nhân lương tâm, đối với và cựu tù nhân lương tâm là thường xuyên diễn ra. Và điều này nó cũng át đi một phần nào, nó đã làm cũng làm phai mờ đi, cũng nhạt đi một phần nào đối với những thứ tình cảm cảm khác. Và tất nhiên cả những tình cảm ấy cũng rất là quý, nhưng mà khi mà chúng tôi dành nhiều tình cảm cho những người đấu tranh dân chủ, những người hoạt động dân chủ thì tất nhiên rằng là nó cũng không phải là một cái, nó cũng không phải là cái gì mà có thể là giữ cái này còn cái kia. Con người ta cũng chỉ có hạn thời gian, cũng chỉ có hạn thôi anh ạ. Cho nên là đã ưu tiên cho việc này thì nó phải dạy đi việc khác. Và điều đấy chúng tôi cảm thấy là rất là vui. Và tôi mong rằng là càng ngày càng ở Việt Nam càng có nhiều mọi người quan tâm đến những người hoạt động dân chủ hơn, quan tâm phong trào dân chủ hơn, và đặc biệt là quan tâm đến những người đã hy sinh, đã cống hiến tuổi trẻ của mình trong những năm tháng ở ngục tù để mà vì một cái tương lai của Việt Nam, đất nước Việt Nam tươi sáng hơn và một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn.
Chủ đề ngày hôm nay chúng ta có ba phần nói, tôi mới giới thiệu nhập đề luôn khởi của chương trình. Đó là phần ông Táo về trời tường trình những sinh hoạt của một nước, của một hội hay của một gia đình. Chương trình thứ hai chúng ta đề cập đến, chúng tôi sẽ đề cập đến với ông về về ngày 19 tháng 1 1974, trận hải chiến Hoàng Sa, và nói về chuyện người tổng thống mới của nước Mỹ này có ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam hay không. Phần nào tôi vẫn quý mến ông là một trong những người ông vừa làm vừa nói câu chuyện, và phần nào ông đã tường trình, không biết có phải đó là tường trình của ông Táo về trời hay không, và có điều gì vui nữa đối với hội bầu bí, và có điều gì vui nữa với đối với trực tiếp đối với những người tranh đấu dân chủ. Lâu lâu tôi vẫn nghe, và mới ngày hôm qua hôm kia đây này, ngày 19 đây này, tôi này cũng nghe và đọc được đau lòng vì công an nó đánh những người đi nhớ ơn những người tiền nhân, những người chiến sĩ oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển đảo. Tôi nghĩ là ông không được đi, và những người, nhiều người thân mến với tôi nó cũng không được đi. Ông có cái điều gì mà muốn chia sẻ thêm về về hội bầu bí tương thân không? Thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy ạ.
Hội bầu bí tương thân của chúng tôi thành lập vào tháng 12 năm 2013. Thì ban đầu chúng tôi cũng được sự hỗ trợ nhiều, và chúng tôi đã triển khai về chủ trương của việc hội bầu bí tương thân của chúng tôi ấy, là thành lập ra. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là để quan tâm đến những tù nhân lương tâm và gia đình tù nhân lương tâm. Sau đó thì là thứ yếu là quan tâm đến những người dân oan. Tuy nhiên là chúng tôi không phải là chỉ có hoạt động trong hội bầu bí tương thân, mà chúng tôi còn có nhiều hoạt động khác. Cho nên là trong những năm vừa qua, từ năm 2013 cho đến hôm nay là được 3 tháng, được 3 năm và 1 tháng. Thì thời gian còn này, hội bầu bí tương thân của chúng tôi hoạt động cũng có kém đi, bởi vì nguồn quỹ của chúng tôi là bị hạn hẹp, không được như ban đầu. Cũng có thể là lý do là chúng tôi cũng không được chuyên tâm về việc của hội, vì là nếu mà chúng tôi không phải hoạt động khoanh tròn vào một hội, và chúng tôi có rất nhiều cái lĩnh vực hoạt động khác nhau, cho nên là cái sự chăm lo cho hội bầu bí tương thân không được toàn tâm, cho nên là cái nguồn quỹ nó có ít đi và hoạt động của chúng tôi cũng thưa ra. Điều đó là điều rất tốt, rất tiếc, nhưng mà điều đấy chúng tôi phải chấp nhận, vì con người ta không phải dàn trải ra để mà có thể làm việc hữu tốt được. Khi lĩnh vực khác quan tâm được nhiều hơn, phải quan tâm nhiều lĩnh vực hơn, thì đương nhiên rằng là một lĩnh vực nó phải bị nhẹ, coi nhẹ đi. Điều này chúng tôi cũng không cách cứ gì về các nhà hảo tâm, và quan trọng nhất là về chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để mà chuyên tâm về vấn đề hội bầu bí tương thân, cho nên cái việc ấy là việc của do chúng tôi. Chứ còn nếu mà chúng tôi chuyên tâm vào hội bầu bí tương thân và chỉ có hội bầu bí tương thân thôi, thì tất nhiên là cái hoạt động nó sẽ khác, nguồn quỹ nó sẽ khác, nhưng mà biết làm sao được anh. Nó cũng người ta bảo là xay lúa để khỏi phải đế em mà, và quan tâm đến nhiều việc khác thì nó sẽ nhẹ việc này đi. Điều đó điều tất yếu và điều đó không có gì khó hiểu cả.
Ông nói việc hội bầu bí tương thân hoạt động kém đi, cái điều đó nghe không vui tai đâu, không vui tai đâu. Đừng bao giờ làm mất niềm hy vọng, niềm tin của một người hay của một tổ chức, vì đó chỉ là một điều họ có, họ mong ước. Đừng bao giờ bỏ bất cứ ai, vì thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy, phép lạ xảy ra mỗi ngày.
Nhưng tôi đã nói là chúng tôi không thể dàn trải được anh ạ. Quan tâm nhiều người khác thì đương nhiên là những cái chuyện ấy nó phải nhẹ đi. Điều này thì là chúng tôi cũng là không biết làm thế nào hơn, và chỉ còn cách là chúng tôi cắt hết tất cả những cái hoạt động khác để chúng tôi chuyên tâm vào thì cho hội bầu bí tinh thần thì nó mới tốt được. Nên điều này thì tôi nghĩ rằng không có điều đại biểu gì đáng buồn cả. Chúng tôi nếu có thể là nhẹ về cái việc của hội bầu bí thân, nhưng chúng tôi lại làm được những cái việc tốt khác ở những lĩnh vực khác, thì tôi nghĩ là điều đó cũng quý thôi anh Phan Đình Bình ạ.
Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu khi có người nào đó làm việc giúp khó khăn của mình, và ngay cả chính mình lúc đó cũng có thể tự làm được. Nhưng mà có người giúp thì tốt thôi. Chúng tôi nghĩ là sự quan tâm của anh đến sự giúp đỡ của tất cả mọi anh em trong nước cũng như những người Việt ở hải ngoại, họ sẽ không bỏ hội các anh đâu. Nhưng mà bây giờ tôi xin chuyển đề tài. Tôi nghĩ là ông Táo, Nguyễn Tường Thụy tường thuật đầy đủ về những sinh hoạt của những tờ báo, những nhà báo độc lập như ông là phó chủ tịch, ông tường thuật về hội bầu bí tương thân. Tôi xin chuyển đề tài sang đề tài thứ hai. Tôi nhắc đến đó là ngày mà không một người Việt Nam nào, nếu mang tên mình là người Việt Nam học lịch sử, có thể quên được ngày 19 tháng 1 năm 1974, những ngày tháng cuối cùng đi ngược lại dòng lịch sử của miền Nam Việt Nam chúng tôi, những ngày tháng cuối cùng. Ông biết gì về trận Hải chiến Hoàng Sa 1974, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy?
Thưa ông, điều này thì có lẽ rằng đối với người cầm bút độc lập, có lẽ tôi là người mà quan tâm nhiều nhất đến vấn đề Hải chiến Hoàng Sa nói riêng và vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc nói chung. Thực ra thì tôi đã làm được hầu như là năm nào tôi cũng trong khoảng 5-6 năm gần đây, tôi năm nào tôi cũng đi tưởng niệm các liệt sĩ Hoàng Sa. Riêng năm nay là họ bị công an chặn ngay trước cửa, khi tôi ra vừa ra khỏi cửa thì không tham gia được, nhưng mà tôi cũng có tham gia nhiều bài viết và cũng nhiều hoạt động về lĩnh vực về vấn đề là Hoàng Sa. Cụ thể như là tôi đã từng thảo một bức thư gửi cho bà Huỳnh Thị Sinh là vợ cố trung tá Nguyễn Văn Thải, và đã từng đến thăm bà Huỳnh Thị Sinh nhiều lần ở tại nhà bà ở Sài Gòn, tôi cũng đã đến thăm, và ở Hà Nội tôi cũng có đến dịp bà ra Hà Nội gặp những nhân sĩ ở Hà Nội, cũng từng gặp bà. Và bà Huỳnh Thị Sinh là một người rất biết tôi, chắc là bà biết, và bà cũng rất là quý tôi vì những việc làm cho bà, cho trung tá Nguyễn Văn Thà và cho 75 tử sĩ Hoàng Sa. Điều này là điều đau đớn nhất. Và trong cái ngày mà sự kiện Hoàng Sa ấy, lần đầu tiên, có lẽ là vượt tưởng đầu tiên là được tổ chức ở Hà Nội chỉ trong phạm vi là xã hội dân sự thôi anh ạ. Và có thể đánh dấu là ở cái mốc là cuộc biểu tình ngày 24 tháng 7 năm 2011, tức là cách đây là 6 năm, gần 6 năm, là chúng tôi đã có một cuộc biểu tình, và cuộc biểu tình ấy đã tôn vinh các chiến sĩ đã ngã xuống Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988, và ghi tên đầy đủ các chiến sĩ đã tử trận ở các cuộc chống quân Trung Cộng xâm lược. Và hình ảnh tôi cầm biểu ngữ tôn vinh trung tá Nguyễn Văn Thà hy sinh ngày 19 tháng Giêng năm 1974 thì hình ảnh đấy đã được nhiều các trang mạng đăng lại. Tôi là người đau đáu nhiều nhất đối với các tử sĩ Hoàng Sa. Tại sao tất cả những tử sĩ liệt sĩ bỏ mình tổ quốc trong các trận chiến đấu đối với quân xâm lược Trung Quốc thì bao giờ tôi cũng mang theo cảm xúc hết sức thiêng liêng, nhưng đối với các tử sĩ Hoàng Sa là cái cảm xúc ấy mãnh liệt hơn. Tại sao nó lại mãnh liệt như vậy? Bởi vì là cũng là những người vị quốc phong thân, nhưng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1798 so với tử sĩ Hoàng Sa thì có một sự khác nhau rất đáng kể. Đó là sự phân biệt rất khó san bằng từ phía nhà cầm quyền Việt Nam, vì họ vẫn coi các anh là ngụy quân, trong khi những người tiến bộ với những người hoạt động xã hội dân sự như chúng tôi thì đều mong muốn rằng tất cả những người đã bỏ mình vì tổ quốc phải đều được coi như nhau. Và chính vì cái sự mà chưa được san bằng ấy làm cho tôi đau đáu nghĩ về các tử sĩ Hoàng Sa nhiều hơn là đối với các liệt sĩ ở Trường Sa năm 88 hoặc những liệt sĩ ở chiến trường biên giới năm 1979.
Anh nói về những liệt sĩ ở Trường Sa 88 hay anh nói về trận biên giới 79, trong đó có người bạn rất thân của anh và của tôi đã đổ máu và bây giờ nó đang nhốt trong tù. Nó đang nhốt trong tù, đó là Trung tá Trần Anh Kim. Tôi sẽ nhắc đến anh Trần Anh Kim. Trung Quốc, tôi không thích dùng cái chữ hòa hợp, hòa giải nhiều lắm đâu. Thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy, trong cái phần đầu ông nói, tôi không biết là ý của ông là ông muốn hòa hợp, hòa giải với ai. Trung Quốc nó luôn coi, Trung Cộng nó luôn coi Biển Đông, đặc biệt quần đảo Việt Nam là bàn đạp để thực hiện mộng bành trướng xuống Đông Nam Á mà. Vì vậy từ giới cầm quyền Trung Quốc, từ thời Trung Hoa Dân Quốc cho đến Trung Cộng bây giờ, nó có bao giờ nó ngừng cái mục đích đẩy mạnh thực hiện cái mưu đồ chiếm Biển Đông đâu. Tôi không biết nhà báo nói là hòa hợp, hòa giải là hòa hợp với ai? Hòa hợp với Trung Quốc à? Tôi để ông giải thích thưa ông.
Xin lỗi anh Phan Đình Minh, anh nói tôi, ý của tôi là hòa hợp Trung Quốc thì anh hiểu thôi. Còn tất nhiên là tôi không nói như vậy. Có lẽ anh đã hiểu nhầm ý của tôi.
Là vì trong những bài viết của anh hay trong những chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi vẫn nói là chúng ta chả cần nhắc đến cái chuyện hòa hợp hòa giải làm gì cả, mỗi người đi một bước trước đi. Nếu chính quyền, chả có chính quyền nào ở Việt Nam cả, nhưng nếu những người cầm quyền vẫn coi chúng tôi là ngụy, vẫn đàn áp ngay cả những người đã chết, thì làm sao có hòa hợp hòa giải được, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Anh nghĩ lại đi. Mỗi một năm người Việt Nam tại hải ngoại này có 5 triệu người thôi. Nhà nước Cộng sản xác nhận là đã có 12 tỷ đô la chúng tôi đưa về giúp cho cơ mà. Chuyện đó không phải nào hòa giải hay sao? Mà tại sao chúng tôi vẫn bị coi chúng tôi chẳng sợ bị đâu. Ngụy Văn Thà đã nói đến là ngụy
chứ. Xin lỗi anh Phan Đình Minh, anh đang nói chuyện với tôi hay là anh nói chuyện với nhà cầm quyền Việt Nam đấy ạ?
Tôi cứ nói nó trúng đầu trúng thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy.
Vâng, vậy thì
anh đưa vấn đề cho tôi nói mà.
Tôi là như nào và hiểu cái thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam như nào. Tôi không phải là nhà cầm quyền Việt Nam, anh cũng phải hiểu như vậy. Vì là tôi đang nói chuyện về Hoàng Sa. Và tôi đang muốn rằng một điều, tôi nghĩ là ý muốn của tôi là cũng hết sức trong sáng thôi. Đấy. Tự vì là tôi nghĩ rằng là tôi với anh là trước đây là ở hai phía trong cuộc chiến tranh 55-75. Và ở hai chiến tranh khác nhau. Nhưng bây giờ tôi với anh nói chuyện được với nhau như thế này. Thì đấy là nhận thức của tôi, nghĩ là đây là một điều rất là vui mừng. Do nhận thức của anh, cá nhân anh và cá nhân tôi chỉ muốn anh nói chuyện với tôi là với cá nhân tôi thôi, chứ còn người tôi không phải là đại diện cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đấy, cho nên là cái chuyện họ nói là họ kêu gọi hòa giải họ dân tộc, nhưng mà tôi không tin có cái sự ấy. Và mắc bài viết gần đây nhất của tôi, bài Vong Ân Bội Nghĩa, là tôi cũng đặt ra vấn đề này. Khi mà đang cấm đàn áp những người mà đi tưởng niệm liệt sĩ, tử sĩ Hoàng Sa, thì đừng có nói chuyện hòa giải. Đấy, họ không nguyện nhiệm họ nói như vậy. Nhưng mà họ phải có những việc làm cụ thể. Đây là tôi đang nói về nhà cầm quyền Việt Nam anh ạ. Chứ không phải là bản thân tôi. Thì tôi đã nghĩ rằng, tôi đã nói rằng tất cả những người lính chỉ đơn thuần làm nghĩa vụ công dân trong chế độ họ sống. Tôi đang nói ở cái giai đoạn là 1955 cuộc chiến tranh Nam Bắc. Dù bên này hay bên kia trong giai đoạn đau thương của lịch sử dân tộc, không bao giờ có lỗi. Tự vì họ chỉ làm nghĩa vụ công dân thôi. Và đối với những người miền Bắc mà mang quân vào miền Nam, thì những người lính đơn thuần họ không hề có lỗi. Họ phải làm nghĩa vụ công dân và họ bị cuốn vào cái guồng máy chiến tranh. Nhưng mà giờ đây khi ngộ ra, họ không coi những người ở chiến tuyến bên kia là kẻ thù. Ý của tôi là đó là như vậy. anh Phan Đình Bình ạ.
Anh Nguyễn Tường Thủy, mà, tôi không biết, anh bảo là tôi hiểu lầm, anh nghe là anh hiểu lầm tôi đấy.
Có một số câu hỏi dành cho cầm quyền Việt Nam, như anh không nên dành cho tôi.
Sao ạ? Tôi nghe không được ạ.
Anh hỏi, anh vừa nói chuyện hoài giải cái gì đấy ạ? Vâng, cái câu ấy anh nên dành cho nhà cầm quyền Cộng sản.
À không, tôi nói cho anh Nguyễn Tường Thủy nghe.
Hỏi tôi rất khó trả lời.
À không không, anh không cần phải trả lời tôi làm gì cả, anh biết đó. Chương trình phát thanh từ cánh đồng mây phát thanh đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 để truyền hình SBTN cũng như diễn đàn tiếng nói tự do và rất nhiều diễn đàn bạn và ngay cả trên Facebook họ đang trực tiếp cái chương trình này. Không những tôi nói chuyện riêng với anh mà tôi nói chuyện với nhiều người lắm mà, thưa anh Nguyễn Tường Thủy. Ngày mai có thể công an mạng nó đến nó mời anh đi đây. Bởi vì tôi nói với anh là tôi nói với anh, nhưng mà nó muốn trúng đâu thì trúng, nó muốn chạm đâu thì chạm. Tôi lập luận với anh những cái chuyện này nó không cần thiết, nhưng mà tôi vẫn nói với anh là anh biết là giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh cơ mà. Giặc nó đang đến ngay trước nhà rồi, người ta chỉ đi để nhớ những người tử sĩ của nước Việt Nam, của tổ quốc Việt Nam. Tại sao nó đánh người ta? Tại sao nó không cho anh đi? Đảng ta theo nhân dân, đảng ta theo tàu, anh Nguyễn Tường Thủy. Họ chưa hòa hợp hòa giải với các anh được mà. Họ chưa cho các anh hành xử một người Việt Nam thương mến đến những người tiền nhân, những người đã bỏ mạng, bỏ máu mình để bảo tồn biển đảo mà. Họ chưa cho các anh làm cái chuyện đó mà. Tôi hỏi câu hỏi với anh nữa là lấy cái kinh nghiệm của trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và lấy cái kinh nghiệm anh là một cựu chiến binh quân đội miền Bắc, bây giờ Hải quân Cộng sản Việt Nam có đủ khả năng, có anh dũng anh hùng như hạm đội Hải quân HQ-10 hay 74 người ở Hoàng Sa chết hay không, thưa cựu chiến binh Nguyễn Tường Thủy? Hải quân Cộng sản Việt Nam có đủ khả năng làm điều đó không?
Cái này thì tôi không phải là hiện nay tôi ở trong quân đội. Và anh nên hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam hiện nay và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Còn tôi chỉ biết rằng là trong hải chiến Trường Sa, trong cuộc Trung Quốc gọi hải chiến hơi to, hơi lớn, hải chiến Hoàng Sa thì gọi được là hải chiến. Còn trong cái cuộc mà Trung Quốc chiếm đảo Rạng Ma của Việt Nam năm 1988 thì là hầu như là hải quân Việt Nam không hề chống cự. Đấy, và chính Lê Mã Lương, tướng Lê Mã Lương cũng đã có một cái băng video và nói rằng là đã có một vị tướng tối cao trong quân đội là đã hạ lệnh cho lính Việt Nam không được chống cự trước sự tấn xâm chiếm của Trung Quốc. Đấy, tôi nêu đây mình nhắc lại một điều này chắc anh không lạ, để biết rằng là để trả lời cho câu hỏi của anh là sức mạnh của Hải quân Việt Nam hiện nay là như thế nào.
Thưa anh chả nói tôi cũng biết anh ạ. Mình nói là nó đau lòng tôi. Cách đây mấy ngày gì đó, trước khi mà kỷ niệm trận hải chiến Hoàng Sa, đáng lý ra những người cầm quyền họ phải vinh danh những người chiến sĩ này chứ, nhưng mà tôi nghe là Nguyễn Phú Trọng nó đi nó ký 15 16 điều gì bên tàu đó, anh có đọc cái đó không? Anh là nhà báo, anh có theo dõi không?
Vâng, tôi có theo dõi chứ. Tôi có biết chứ.
Ngày ông ấy về ông chó nào viên chức viên chức Nguyễn Phú Trọng nó về nước cũng là gần như là vào là cái ngày các anh có cái tâm tình tốt với các chiến sĩ Hoàng Sa Trường Sa mà. Tôi không biết là chắc chắn là còn anh còn sống, tôi còn sống, những người Việt Nam còn sống, nước Việt Nam còn tồn tại trên hành tinh trái đất này sẽ luôn luôn có những ngày 19 tháng 1 năm 1900 thế nào đó, 18, 19, 20 gì đó. Chắc chắn chúng ta luôn luôn chúng ta sẽ nhắc lại những cái chuyện đó thôi, thưa anh Nguyễn Tường Thủy. Anh có nhắc đến việc thăm bà Huỳnh Thị Sinh cái gì đó, vợ của cố trung tá Ngụy Văn Thà. Những ngày tháng gần đây anh có dịp anh gặp lại bà hay không? Và tình hình sức khỏe của bà ấy có được tốt không? Khả quan không? Thưa anh Nguyễn Tường Thủy.
Tôi vẫn theo dõi. Tôi vẫn theo dõi tình hình của bà Huỳnh Thị Sinh. Thì sau đấy bà Huỳnh Thị Sinh đã cách đây 2 năm bà đã được tặng một cái căn nhà. Và sức khỏe của bà hiện nay là cũng ổn định. Cũng còn tốt anh ạ.
Có cái bài viết của anh đọc nghe cũng xúc động lắm. Tôi đọc, hình như tối qua tôi đọc thì phải. Anh viết về vợ một người tử sĩ oai hùng lúc chồng chết còn trẻ, đẹp, còn đẹp. Ba cụ dài nhưng đã không đi thêm một bước nữa mà ở vậy nuôi con cho tới bây giờ. Những cái điều anh nói tôi chắc chắn là những người chiến sĩ hải quân oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay đang theo dõi chương trình này đấy. Họ có lòng tốt, họ có tâm với bà ấy đấy. Nếu có người ta muốn giúp anh...
Như bà Huỳnh Sinh ấy.
Dạ.
Năm Hải chiến Hoàng Sa, Trung tá Ngụy Văn Hà đã tử trận. Thì bà Huỳnh Sinh mới có 26 tuổi. Tuổi đời của bà còn rất trẻ và từ bà ở vậy nuôi ba con gái. Hiện nay là các con của bà đã trưởng thành, đã có cuộc sống riêng. Và bà đã có các cháu ngoại. Và cũng như rất là nể phục bà. Mặc dù tuổi đã bà còn rất trẻ như vậy nhưng bà đã thủ tiết vì chồng và để nuôi ba người con. Nên trong một bức thư thì tôi cũng có một viết nhờ trong một bức thư ký tập thể do tôi thảo ra thì chúng tôi cũng nhờ bà chuyển lời thăm hỏi lời chúc mừng năm mới đến con gái ba con gái của bà do sự hiến thân cao cả của ông Nguyễn Văn Thà mà sớm mồ côi cha. Tôi nghĩ rằng là trong trường hợp bà Huỳnh Thị Sinh, tức là bà cũng là một cái gọi có thể là đại diện cho những gia đình tử sĩ ở Hoàng Sa. Mà theo con số gần đây nhất, năm 2014 đấy, người ta đã tìm thêm một người, một tử sĩ nữa là 75 người. Thì bà Huỳnh Thị Sinh cũng là gửi cho bà, chúng tôi là gửi cho bà Huỳnh Thị Sinh và có những bài viết về bà Huỳnh Thị Sinh và Trung tá Nguyễn Văn Thà cũng là viết chung về các tử sĩ Hoàng Sa. Đối với tôi thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi, bản thân tôi dành cho một cái tình cảm rất là đặc biệt, rất là ưu ái, không có một điều gì gọi như là cái thể chế hiện nay họ gọi cả như là ngụy cả. Và tôi đã từng tham gia 2 buổi tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại dòng chứa cứu thế 38 tỷ đồng quận 3 Sài Gòn. Và tôi đã có 2 lần được các cha bố trí cho tôi nói chuyện với các anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi thay vào trong những cái buổi tri ân ấy thì tôi cũng đã trực tiếp nói chuyện với rất nhiều anh, từng nhóm một đó, về tinh thần giữa những người lính phía miền Bắc như tôi và những người lính chị em ở quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng tôi nói chuyện với nhau một cách rất hiểu nhau và rất vui vẻ. Đấy là những kỷ niệm rất tốt đối với tôi. Và cái dịp ấy, xin thưa anh, là cách đây hơn 1 năm, tức là vào cuối tháng 12 năm 2015 và sang tháng 1 năm 2016, tức là chỉ cách đây hơn 1 năm thôi, tôi đã có được dịp rất là tốt để nói chuyện với các anh. Trong hôm ấy là mỗi cái buổi chuyên như vậy là có 300 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, các cha là tổ chức làm 8 buổi chuyên. Tôi đã tham gia được 2 buổi. Như vậy mỗi buổi là khoảng 300 anh.
Thưa anh Nguyễn Tường Thụy, những lời tâm tình của anh ấy, anh làm cho tôi chạy nghĩ đến là đừng bao giờ chúng ta cắt đứt một cái gì cả. Nếu chúng ta có thể tháo gỡ được. Anh có cái tâm tình, tôi cảm ơn đại diện cho anh em cựu chiến binh miền Nam chúng tôi, quân lực Việt Nam chúng tôi qua chương trình đang phát thanh đi toàn cầu này. Cảm ơn anh những tâm tình quý mến của các anh ở trong nước cũng như những người sĩ quan, bác sĩ cộng sản như ông chúng ta, Đinh Đức Long và một đám bác sĩ nữa, bác sĩ cộng sản, đến giúp, đến khám bệnh cho thương binh Việt Nam. Mình tháo gỡ đấy, mình đâu có cắt đâu. Anh có nhắc đến chuyện thương phế binh, tôi làm tôi chạnh lòng nhớ đến những lần mà các anh em thương phế binh cũng như những các em ung biếu đến chùa Liên Trì của Hòa Thượng Thích Không Tánh giúp đỡ ở đây. Này bây giờ bị nó phá đi rồi. Đêm hôm qua, trong cái cách đây đêm hôm qua.
Liên Trì tôi có đến thăm thầy, thậm chí tôi có đã được ngủ một đêm ở chùa Liên Trì rồi. Và thầy Thích Không Tánh cũng đã đến nhà riêng của tôi để thăm tôi rồi. Tình cảm của tôi đối với các cha, các hòa thượng ở nói chung là các vị chức sắc ở Hội đồng Nhân Tôn trong Sài Gòn ấy, là tôi có một cái tình cảm và một cái quan hệ rất là tốt.
Anh có cái tâm tình quan hệ tốt như vậy, đối với cá nhân tôi cũng làm việc truyền thông ở bên ngoài này, chúng tôi cũng có những cái tâm tình tốt với những người cựu chiến binh cộng sản vậy, như anh chẳng hạn. Tôi nói chuyện anh cũng biết, anh theo dõi hàng tuần với tôi mà. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, ông Thiếu Tướng, các ông đại tá công an, ngay cả các ông đại tá công an đang làm việc bây giờ nữa, họ cũng là những người giúp tôi rất nhiều. Để có tin tức trực tiếp, tin tức trực tiếp. Có những người không thể nêu danh được. Nhưng tất cả những cái việc đó anh ạ, tôi nói chúng ta có thể tháo gỡ được, chúng ta tháo gỡ đi. Đừng bao giờ cắt làm cái gì. Bây giờ nói chuyện chuyện tháo gỡ, chuyện mới đi. Anh cũng có đã đề cập đến và anh cũng đã đưa lên trên cái trang mạng blog của anh. Về tôi mới nhắc từ đầu là phần thứ ba là nước Hoa Kỳ này mới có một vị tổng thống mới, và vị tổng thống mới này rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ cũng như đối với toàn thế giới, và đặc biệt nữa là riêng đối với Việt Nam. Một người dù sinh ở Nam Định như tôi với ông, một người đang sống tại xứ Hoa Kỳ này đầy đủ mọi sự. Họ cùng nhìn lên bầu trời ban tối cùng một giấc mơ và cùng nhận được hơi thở từ đấng tối cao. Đó là câu nói của ông mới. Nhà báo Nguyễn Tường Thủy có nghĩ như vậy không? Ông và tôi cùng thở. Những cái hơi thở đó nhẫn tôi cao. Tại sao ông muốn thở? Tại sao tôi muốn thở? Mà tại sao nó bóp cổ nó cũng muốn thở? Nó bóp cổ ông, nó bóp cổ những người bạn của ông. Thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy. Chúng ta sẽ làm một nước Mỹ trở nên mạnh trở lại. Làm một nước Mỹ mạnh trở lại. Có nghĩa là nước Mỹ ngày hôm qua đã không mạnh. Và có nghĩa là ông Tổng thống Obama đến có làm được cái gì tốt không thưa, cho người Việt Nam hay không thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy?
Tôi nghĩ rằng nói về nước Mỹ mạnh trở lại thì câu này có lẽ là cũng tôi không thấy là cái điều này. Nếu mà gọi là nước Mỹ mạnh hơn thì đúng. Chứ còn nếu mà bảo mạnh trở lại thì hóa ra là nước Mỹ đang yếu quá. Tôi thì không nghĩ là nước Mỹ như vậy. Nước Mỹ là vẫn cứ xứng đáng giữ vai trò lãnh đạo thế giới.
Không yếu đâu anh, nhưng mà có...
Mà ông Trump lên làm tổng thống thay cho Obama ấy, thì tôi và một không dám đại diện cho giới dân chủ Việt Nam. Nhưng mà tôi chỉ hiểu một điều như thế này. Là trước bầu cử tổng thống của nước Mỹ thì nhà cỡ Đảng Cộng sản Việt Nam là thể hiện một sự rõ qua báo chí Việt Nam thì thấy một điều như thế này, là họ muốn bà Clinton, muốn Đảng Dân Chủ lên cầm quyền đấy, chứ họ không hề muốn ông Trump và Đảng Cộng Hòa lên cầm quyền. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ đấy, suy nghĩ theo một cái lý rất là đơn giản, coi không biết gì đấy, thì là chúng tôi phải nghĩ ngược lại. Khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam muốn bà Clinton lên làm tổng thống thì chúng tôi phải chọn, tôi phải chọn ngược lại, có nghĩa là tôi để muốn ông Trump lên làm tổng thống, tôi chọn ngược lại. Nếu mà tôi chọn giống Đảng Cộng sản Việt Nam thì như vậy là nó lại không thể có một người nào vừa tốt cho nhà nước Việt Nam, chế độ Việt Nam và vừa tốt cho công thể dân chủ. Còn nếu mà xét về phân tích một cách cặn kẽ hơn, thì trong những 8 năm, trong hai nhiệm kỳ của ông Obama, thì tôi công nhận rằng nước Mỹ cũng làm được những điều tốt cho phong trào dân chủ Việt Nam, chứ không phải là không có. Nhưng mà trước khi nói điều này, là tôi phải khẳng định một điều là Việt Nam phải tự lo cho Việt Nam. Phong trào dân chủ Việt Nam phải dựa vào sức mình là chính. Dựa vào sức mình là chính, nhưng không có nghĩa rằng không trông chờ ở các nhân tố khác. Ai cũng vậy thôi, phải cần phải biết lợi dụng các nhân tố thuận lợi cho mình. Vì vậy cho nên chúng tôi cứ trông chờ ở Mỹ là một điều hoàn toàn chính đáng. Thôi đây không phải là dựa dẫm. Nếu mà Mỹ tác động tốt trong phong trào dân chủ Việt Nam, điều đó tốt quá chứ. Mặc dù vẫn phải xác định là mình bản thân mình là chính, nhưng mà điều gì hậu thuẫn cho ta nên lợi dụng, ta nên hy vọng, ta nên nhờ cậy. Vậy thì trở lại vấn đề 2 năm cầm quyền của ông Obama, thì tôi khẳng định một điều là đã làm được, chính quyền của ông Obama đã làm được những việc tốt cho phong trào dân chủ Việt Nam. Tuy nhiên có một điều rất rõ ràng là ông Obama không dứt khoát, mà hơi bị nặng về ngoại giao trong khi quan hệ Việt Nam. Ngay cả tại Washington, ông Obama tuyên bố tôn trọng thể chế chính trị Việt Nam khi mà tiếp Nguyễn Phú Trọng. Và ông còn tái khẳng định điều này khi mà ông Obama sang Hà Nội. Thế thì thể chế chính trị Việt Nam mà nếu mà Mỹ mà tôn trọng như vậy tức là Việt Nam gần như là khuyến khích Việt Nam. Đấy, ông cứ làm gì thì làm, tôi không động chạm đến ông. Thế còn cái việc mà can thiệp vào, việc mà có ý kiến can thiệp vào vấn đề dân chủ Việt Nam thì tôi cũng nghĩ rằng là rất hạn chế thôi. Thỉnh thoảng cũng can thiệp được mới đủ nhân lương tâm, ví dụ như là Trần Hải Thanh Thủy, ví dụ như Cù Hiểu Vũ, hoặc là Nguyễn Văn Hải Đức Cầy, hoặc là Phạm Phong Tần sang tị nạn chính trị được phong thích, nhưng mà phải sang tị nạn chính trị ở bên Mỹ. Đấy, có cái đấy cũng tốt thôi, tôi nghĩ là cũng tốt. Nhưng mà trong những việc này là Cộng sản Việt Nam chỉ có được, không mất gì, đưa được những người ấy sang bên Mỹ thì họ coi họ nhổ được cái gai. Và tất nhiên là những tác động các anh các chị ấy sang bên Mỹ vẫn lên tiếng, vẫn hoạt động, vẫn lên tiếng, nhưng dù sao chăng nữa không có hiệu quả bằng khi ở Việt Nam. Nhưng chúng tôi lại không mong muốn cái điều là cai cứ ngồi tù đi để làm tấm gương, ngồi tù đi để kích động phong trào dân chủ. Nói như vậy ích kỷ anh ạ. Cho nên là cái tôn trọng về cái đấy thì chính ra thì chúng tôi cũng vui mừng cho các anh các chị ấy sao. Chứ còn mặc dù biết là đối phong trào nói chung, phong trào dân chủ nói chung là có bị thiệt hại, nhưng không nên đòi hỏi các anh các chị ấy nhiều. Bởi các anh các chị ấy đã thiệt thòi, đã cống hiến, đã phải chịu đựng rồi. Mà nếu mà chúng ta cứ đòi hỏi các anh các chị ấy phải ở tù đi, phải ở tù hết án đi rồi ra hoạt động tại Việt Nam các thứ, nói thế là cũng yên tâm. Đấy, đây cũng có một cái sự mâu thuẫn, có một sự mâu thuẫn tạm co. Đấy là về tôi đang nói về cái vấn đề tác động của chính phủ Obama đối với dân chủ Việt Nam. Và tôi đã biết rằng là trong hai nhiệm kỳ ông Obama thì thực ra nói thì ông chỉ nói chung là nói hết sức vấn đề quan hệ, đặt ra cái vấn đề về nhân quyền. Mặc dù đại sứ chính sách của Mỹ, tôi biết là khi mà tôi nói chuyện với đại sứ Mỹ thì ông có nói rằng nhân quyền bao giờ đi đôi với chính sách ngoại giao của Mỹ, đồng ý. Thế nhưng mà khi vào đấy thì chưa, cái chính quyền Obama chưa đủ độ cứng rắn cần thiết. Cho nên nói thì cứ nói, quan ngại thì cứ quan ngại, mà hình như là mới dừng ở mức độ quan ngại thôi anh ạ. Đấy. Nhưng mà khi những chiếc cặp ngoại giao khép lại thì Việt Nam đàn áp nhân quyền vẫn cứ đàn áp. Và nhưng không có cái điều gì mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn. Và thậm chí là khi mà ông Obama sang Hà Nội thì ông bất ngờ tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Tức là con bài cuối cùng đối với Việt Nam, Mỹ cũng đã buông nốt. Đấy. Nhưng tôi chúc mừng nước Mỹ là có một vị tổng thống mới vào ngày hôm qua tôi cũng theo dõi rất kỹ ở trên VOA, rất kỹ về cái buổi nhậm chức của ông Trump.
Anh chúc mừng cho nước Mỹ, chúng tôi cũng thưa anh Nguyễn Tường Thụy, anh chúc mừng cho nước Mỹ, chúng tôi cũng chúc mừng cho nước Mỹ đấy. Chỉ có một nước, chỉ có một quốc gia trên hành tinh trái đất này nói lên một cái điều chính xác nhất của con người, đó là Chúa. Chúa Thượng Đế là nơi chúng tôi cậy trông. Tất cả mọi văn bản, từ đồng tiền một đồng cho đến 100 đô la lưu hành trên toàn thế giới này đều có cái chữ Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Chúng tôi rất là cảm ơn anh đã tâm tình về những cái điều mà ba điều trong mấy chục phút thiếu giờ. Nhưng mà thôi, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bên ngày hôm nay. Ngày cuối xuân, phần đầu anh đã chúc, và bây giờ tôi dành lại cho anh một đôi phút nữa, là vì có thể đến xuân thu nhị kỳ, qua mùa xuân tháng 5, tháng 6 thì tôi mới có thể gặp lại anh thôi. Bây giờ tôi dành lại cho anh một đôi phút nữa để anh chúc xuân đến tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu, và chúc cái cả cho những người đang công an mạng, họ đang theo dõi chương trình này đấy. Hồi nãy anh bảo là anh hỏi tôi là tôi nói với ai. Tôi không nói với đầu gối đâu. Tôi không có thời giờ để làm phí cái chuyện đó. Công an mạng nó muốn nghe thì cứ kệ nó nghe. Anh, tôi dành cho anh một đôi phút, anh nói đi anh Nguyễn Tường Thụy.
Vâng, anh muốn nói về vấn đề gì ạ?
Tôi muốn dành cho anh một đôi phút nữa để anh đóng chương trình. Anh chúc
Tết chúc xuân nữa đi. Thông báo cho, tôi xin thông báo cho các cho anh và cho các quý vị khán thính giả của chương trình Cánh Đồng Bay một tin hết sức đặc biệt, là bà Trần Thị Nga bị bắt vào 8 giờ sáng nay, ngày 21/1/2017 theo lịch và theo giờ Việt Nam. Theo thông tin chính thức thì Trần Thị Nga bị bắt về điều 88 tuyên truyền chống nhà nước. Cho nên là đây là một cái tin hết sức sửng sốt và hết sức bức xúc đối với chúng tôi. Hoạt động của bà Trần Thị Nga là hoàn toàn theo như tôi biết và theo dõi và là người gần gũi với bà Trần Thị Nga, thì tôi thấy là hoạt động của bà Trần Thị Nga trong những năm vừa qua là hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam. Ví dụ như là bà tư vấn pháp luật cho những người lao động Đài Loan để biết quyền lợi của mình mà đòi. Đấy. Hoặc là bà bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động xâm lược gây hấn của Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam. Đấy. Bà bày tỏ tình yêu tổ quốc thiết tha, tuyên truyền cho những người dân về dân chủ, nhân quyền. Những điều này đã được Hiến pháp Việt Nam ghi vào và các công và ghi vào các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Và bà bày tỏ sự phẫn nộ và lên án những chính hành vi trà đạp lên pháp luật, áp bức dân lại của nhà cầm quyền.
Thưa nhà báo và Nguyễn Tường Thụy, chúng tôi sẽ theo dõi tin tức này. Chúng tôi sẽ tin tức này và có thể một chương trình trong một đôi tuần tới sẽ thực hiện một chương trình cho bà Nga. Câu chuyện tuần này giữa anh và tôi, chúng ta đưa đến nhiều suy nghĩ. Thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy, anh nghĩ đến, tôi nghĩ đến dân tộc chúng ta bất khuất anh ạ. Với 4.000 năm bị nô lệ, 100 năm bị đô hộ, dù hoàn cảnh nào chăng nữa, dòng máu đỏ da vàng vẫn bất khuất. Việt Nam nghe từ vào đời, Việt Nam hai câu nói sau khủng khi lìa đời. Với đức tính bất khuất trong huyết quản, một khi tổ quốc kêu gọi, toàn dân chấm kẻ thù phương Bắc. Và ngay bây giờ nữa, họ đã quên nguy hiểm cho bản thân, họ đã nối gót người trước, hướng dẫn người sau, hàng hàng lớp lớp tình nguyện lên đường tìm cái sống trong cái chết, thưa anh. Nhưng anh hùng tử, chí hùng nào tử, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Mùa xuân năm nay, chúng ta hãy nhớ, và anh với tôi, chúng ta đã nhớ đến những người con yêu của Tổ quốc Việt Nam, vị quốc phong thân tại Hoàng Sa. Những người con yêu của Việt Nam đang tranh đấu cho một Việt Nam thực sự có dân chủ, tự do và nhân quyền. Một thời bất khuất, một đời bất khuất. Thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn anh rất là nhiều. Mặc dù câu chuyện hôm nay có một đôi lúc có phần gay cấn, là vì chúng ta hiểu nhau nhiều mà. Chúng tôi cầu chúc anh cũng như gia đình có một Tết mới Đinh Dậu thật hạnh phúc, thật an toàn, thật an lành. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy, chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600. Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của Hoàng Vinh, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Trong tâm tình đón xuân Đinh Dậu, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Xin chào tạm biệt quý vị.
Chương trình từ cánh đồng mây được bảo trợ bởi nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn vào mùa đông, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát với nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ vào cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần vào lúc 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và các cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Qua số điện thoại quen thuộc là 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình từ cánh đồng mây cũng được bảo trợ bởi nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem đến quý khán giả, quý khách một chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét truyền thống của dân tộc, mà còn cách điệu áo dài càng ngày càng thích hợp với thời trang bằng cách kết hợp với từng đường kim mũi chỉ, với từng mẫu vẽ họa tiết trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ thuật nghệ nhân, lành nghề mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung, sang trọng và quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên may áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và cho thuê áo dài cưới. Địa điểm 1818 East Pioneer Parkway, Suite 180, Arlington 76010. Số điện thoại 214-458-6925, 214-458-6925. Và rất cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Tường Thụy rất là nhiều trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây của ngày thứ Bảy ngày hôm nay.